Kinh Pháp Cú Thí Dụ thứ 211 bộ Bản Duyên trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển 2 phẩm 14 ngu tối. 1. Một đời lo toan. Thuở xưa Đức Phật đang hoằng quá tại kinh thành Xá Vệ. Bây giờ trong thành có một bà la môn đã 80 tuổi, giàu có tột bậc nhưng lại tham lam, keo kiệt, ngu muội, rất khó giáo hóa. Ông ta không biết đến đạo đức, không nghĩ đến vô thường, lại ưa xây dựng nhà đẹp, nào là tiền sảnh, hậu đường, đài hóng mát, phòng sưởi ấm, nhà đông, nhà tây đến mấy chục gian. Lúc ấy còn tiền sảnh của hậu đường chưa làm xong, bà la môn suốt ngày đích thân lo liệu sắp xếp chỉ đạo công việc. Một hôm Đức Phật dùng đạo nhãn quan sát, thấy ông ta sống không hết ngày nay sẽ qua đời khác, thế mà ông ta chẳng hề hay biết, chỉ lăng xăng làm lụng đến nỗi thân mòn sức kiệt, tinh thần sa sút thật đáng thương. Biết vậy, Đức Phật dẫn Tôn giả A Nan đến nhà thăm hỏi ông ta. Ông có mệt lắm không? Nay xây dựng ngôi nhà này để làm gì? Ông ta trả lời: tiền sảnh để tiếp khách, hậu đường để ở, hai dãy nhà đông tây để làm chỗ ở cho con cháu, nô bộc và cất chứa tài sản. Mùa hè lên đài hóng mát, mùa đông vào ở phòng sưởi ấm. Đức Phật thân tình bảo: từ lâu đã nghe danh đức của ông, nay tôi mới có dịp cùng trò chuyện. Tôi có một bài kệ rất ý nghĩa, có lợi ích cho kẻ còn người mất, nay muốn tặng ông. Chẳng hay ông có thể tạm gác lại công việc, cùng ngồi bàn luận được chứ? Ông già đáp: giờ tôi đang rất bận, không thể trò chuyện với ngài được. Xin hẹn ngày mai chúng ta cùng nhau hàn huyên. Còn bài kệ gì đó ông có thể nói ngay bây giờ cũng được. Thế là Đức Thế Tôn nói bài kệ: có con cái tài sản, kẻ ngu thêm bận lòng. Ta còn chẳng phải ta, lo gì con với của. Nóng thì ở nhà này, lạnh lại sang nhà kia. Người ngu lo tính mãi, chẳng biết sao đổi thay. Kẻ ngu chồng thêm ngu, tự cho mình là trí. Ngu mà đòi hơn trí, cả ấy thật đại ngu. Nghe bài kệ xong, bà La Môn nói: ngài nói bài kệ này hay quá, nhưng hôm nay tôi rất bận, ngày sau hãy đến rồi chúng ta bàn luận tiếp. Đức Thế Tôn thấy xót thương ông, nhưng đành ra về. Ngài đi chưa bao xa thì biến cố đã xảy ra. Ông già một mình chuyền rui lợp nhà, chẳng may cây rui rơi xuống trúng ngay đầu, khiến ông ta chết ngay tại chỗ. Cả nhà đau đớn khóc than vang động sớm lặng. Đi đến đầu làng, Đức Phật gặp một nhóm khoảng 10 vị phạm chí. Các phạm chí đến trước Đức Phật hỏi: ngài từ đâu đến? Đức Phật đáp: ta đến nhà ông lão vừa chết để thuyết pháp giáo hóa, nhưng ông không tin lời ta, không biết đời vô thường, nay bỗng chốc đã thành người thiên cổ. Thế rồi Đức Phật nói bài kệ và giải thích ý nghĩa cho mọi người nghe. Nghe xong ai nấy đều vui mừng và đắc đạo quả. Đức Thế Tôn nói thêm một bài kệ: kẻ ngu gần người trí như muỗng múc thức ăn, dù ngâm tẩm lâu ngày vẫn không biết được pháp. Thông minh gần người trí giống như lưỡi nếm vị, dù chỉ trong chốc lát liền thấu tỏ đạo màu. Kẻ ngu hành bố thí sẽ rước họa vào thân, thích thú làm điều ác chuốc thêm nặng cho mình. Làm nhiều điều bất thiện sao dù có ăn năn, nước mắt vẫn đầm đìa, gieo nhân thì gặt quả. Các phạm chí nghe được bài kệ này, lòng tin càng thêm vững chắc. Họ vui mừng đảnh lễ Đức Phật và dâng theo lời dạy. 2. Công chúa đền tội. Thuở xưa Đức Phật thuyết pháp cho hàng chư thiên tại Tinh Xá Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ. Vua Ba Tư Nặc trị vì nước ấy, có cô công chúa duy nhất tên Kim Cương đã trưởng thành mà vẫn chưa có một chàng trai nào xứng đáng kết duyên trăm năm. Phụ hoàng và mẫu hậu thương yêu công chúa, đặc biệt xây cho một cung điện với phòng ốc tráng lệ và cho 500 kỹ nữ ngày đêm hầu hạ vui chơi. Trong số ấy, tỳ nữ Đồ Thắng là người lớn tuổi nhất, thường lãnh nhiệm vụ ra chợ mua son phấn, hương hoa. Một hôm đang lúc đi chợ, cô ta chợt thấy vô số nam nữ mang hương hoa ra khỏi kinh thành, nhưng đi đâu thì chưa rõ. Cô ngạc nhiên, bèn tìm đến hỏi. Mọi người đều đáp: Đức Phật xuất hiện ở thế gian là đấng chí tôn của ba cõi, độ thoát chúng sanh đều được niết bàn, nên chúng tôi đến cúng dường ngài. Nghe thế, lòng Đồ Thắng rất đổi vui mừng, suy nghĩ: Ta nay đã già, nếu còn được gặp Đức Phật thì thật là phước lớn của đời trước. Nghĩ xong, cô ta bèn bớt lại một phần tiền mua hương để mua hoa tươi đẹp, rồi theo nhóm người kia đến chỗ Đức Phật. Đến nơi, cô ta đảnh lễ Đức Phật, rồi rải hoa đốt hương và nhất tâm nghe pháp. Sau đó, Đồ Thắng trở lại chợ mua hương mang về. Nhờ công đức nghe pháp và phước báo đời trước, nên mùi thơm của hương mà cô ta mang về nhà thơm ngào ngạt hơn những ngày khác. Nghi ngờ chuyện cô ta về trễ, công chúa gạn hỏi. Đồ Thắng nghe lời Phật dạy nên liền kể lại sự tình. Thưa công chúa, trên đời có bậc thánh sư tôn kính nhất trong ba cõi, giảng pháp vô thượng chấn động 3000 thế giới, người đến nghe pháp đông không tính kể. Tôi đã theo họ đến đó nghe pháp nên về trễ. Công chúa Kim Cương và các thế nữ nghe nói giáo pháp Đức Thế Tôn thầm thâm vi diệu, chẳng phải thế gian này ai cũng nghe được, nên trong lòng dâng lên niềm xúc cảm vô biên. Họ vui mừng tự thốt lên rằng: Chúng ta mang tội gì mà lại không được nghe chánh pháp thâm diệu này? Công chúa liền bảo Đồ Thắng thuật lại lời Thế Tôn cho mọi người cùng nghe. Đồ Thắng thưa: Thưa công chúa, thân tôi hèn mọn, khẩu nghiệp bất tịnh, không dám tự tiện tuyên dương thánh ngôn. Xin công chúa cho phép tỳ nữ đi hỏi ý kiến ngài, rồi theo lời chỉ dạy trình bày cho chủ nhân. Công chúa liền đồng ý cho Đồ Thắng đi và dặn dò thêm: Ngươi phải ghi nhớ hết mọi nghi thức. Đồ Thắng đi rồi, công chúa Kim Cương và các thị nữ đã đứng giữa sân ngóng đợi như con chờ mẹ. Đồ Thắng đến nơi được Đức Phật dạy. Cô dạy thuyết pháp sẽ giáo hóa được nhiều người. Về nghi thức, cô hãy lập một tòa cao rồi ngồi trên đó thuyết pháp. Đồ Thắng nhận lời giáo huấn của Đức Phật, về trình bày tường tận, ai nấy đều rất hoan hỷ. Mỗi người cởi một chiếc áo gom thành một cái tòa cao. Đồ Thắng tắm gội xong, nương quay thần của Đức Phật, theo lời thỉnh cầu mà thuyết pháp. Công chúa Kim Cương và hơn 500 thể nữ lắng lòng nghe pháp, giải tỏa được mối nghi, phá được điều ác, liền chứng quả tu đạo hoàng. Đồ Thắng thuyết pháp rất hay, mọi người đang chú tâm lắng nghe, đột nhiên lửa bốc cháy, phút chốc Kim Cương và 500 thể nữ đều bị thiêu chết, tất cả đều được sanh lên cõi trời. Vua Hai Tinh dẫn người đến chữa cháy cứu người, thì thấy công chúa đã chết, nên chỉ biết nhặt lấy di hài tẩm liệm vào quan tài rồi an táng. Sau mọi việc, nhà vua đến thẳng Tinh Xá đảnh lễ Đức Phật, rồi ngồi qua một bên. Đức Phật hỏi vua: Đại Dương từ đâu đến? Vua chắp tay thưa: Bạch Đức Thế Tôn, công chúa Kim Cương, đứa con gái duy nhất của đệ tử, cùng 500 thể nữ bất hạnh bị lửa thiêu chết, còn vừa an táng xong. Không biết do tội gì mà gặp phải nạn lửa này, cuối mong Đức Thế Tôn chỉ dạy. Đức Phật dạy: Vào đời quá khứ, ở đô thành Ba La Nại, một hôm vợ một trưởng giả nọ dẫn theo 500 thể nữ ra ngoài thành cúng tế. Cách thức cúng tế của bà vô cùng kỳ lạ, điều lệ rất nghiêm khắc. Người mang họ khác không được đến gần, chẳng cần hỏi quen là, hễ người nào đến là bà ném ngay vào trong lửa. Khi ấy, Bích Chi Phật Kala ở trong núi tu tập, mỗi sáng sớm đi khất thực, đến chiều tối mới về. Hôm ấy, Kala đi khất thực đến chỗ cúng tế. Bà vợ trưởng giả đổi cơn thịnh nộ, bắt Kala ném thẳng vào trong lửa, toàn thân cháy rụi. Khi ấy, Kala mới hiện thần thông bay lên hư không. Đám thế nữ hoảng sợ khóc lóc sám hối, quỳ thẳng ngẩng đầu thưa: Thưa ngài, chúng con nữ nhi ngu xuẩn, chẳng biết bằng chí chân, hồ đồ quỷ nhục thần linh, chúng con tự biết tội ác này cao như núi, xin quy y tôn đức để tiêu trừ nghiệp chướng nặng này. Kala nghe xong liền bay xuống và nhập niết bàn. Các thế nữ xây tháp cúng dường xá lợi. Đức Phật kể xong nói bài kệ: Ngu xuẩn tạo tội ác, không thể tự giải thoát, quả theo đốt cháy mình, tội thành ngọn lửa dữ. Điều kẻ ngu mong muốn, không biết là đau khổ, khi gặp phải hiểm nguy mới hay là chẳng lành. Đức Phật bảo: Này Đại Dương, vợ trưởng giả kia chính là công chúa Kim Cương, 500 thể nữ thuở ấy chính là 500 tỳ nữ như Độ Thắng. Tội báo theo người, dù có lâu bao nhiêu cũng không hề mất. Thiện ác theo người như bóng theo hình. Nghe pháp xong, quốc vương và tất cả đại thần đều khởi tâm kính tin, vui mừng quy y Tam Bảo, lãnh thọ năm giới, và tất cả đều đắc đạo quả.